Núi lở. Lúc đó, chúng tôi đang hoàn tất học kỳ thứ hai trong một cơn say giữa đêm mưa dài. Vĩnh rủ tôi làm phim tốt nghiệp, một bộ phim buồn khủng khiếp. Vĩnh nói, chắc chắn ông sẽ được vinh danh. Tôi đắp chiếc áo lên thân mình còm cõi của cậu ta, trả lời cho qua chuyện. Ừ, thì làm. Vĩnh lại nói, tôi có sẵn ý tưởng rồi, ông muốn nghe không? Dĩ nhiên là tôi không muốn nghe, tôi cũng say và buồn ngủ. Ngoài trời, mưa như rủ, như trút, như đổ. Tôi không muốn nghe vì những ý tưởng mang thương hiệu Vĩnh hoặc điên rồ hoặc mờ nhạt, vật vờ như chính cách sống của cậu ta. Nhưng tôi không muốn làm phật lòng một người say. Tôi bảo, thì ông nói nghe thử. Với niềm hy vọng cháy bỏng là chỉ vài ba câu, Vĩnh sẽ ngủ ngoẻo đầu. Đó là bộ phim về núi lở. Vĩnh hơi bực khi thấy tôi trốn vào mền. Cậu ta giật mặt tôi ra. Ông hình dung đi. Đừng nhìn mấy mục ruồi đang cà nhó trên bản mặt tôi. Chỉ nghĩ về ngọn núi. Một ngọn núi già nua, cũ kỹ. Đã vôi lở từng mảng mỗi khi đến mùa mưa lũ. Để lại những vách núi trắng như xương. Tôi đã chọn cho nó một cái tên. Có thể là 3721. Không thể gọi bằng cái tên dân gian đơn giản nào khác. Ông phải biết, nếu cái tên ấy trùng với tên một ngọn núi thật ngoài đời, nhiều khả năng chúng ta sẽ bị kiện. Ai đó sẽ làm một cái đơn dài nhằn, nhưng nội dung tóm lại như vậy. Ba đời nhà tôi sống kề bên núi, làm gì có chuyện chỉ sau một buổi chiều mà núi lở đến cục ngọn. Tôi cười, ngáp một cách khoa trương. Đúng, làm gì có chuyện núi lở đến cục ngọn. Vĩnh Hằng học. Ông học đạo diễn mà trí tưởng tượng dở ồm. Câu chuyện của bộ phim chúng ta phải có núi, và núi phải lở. Tôi lại ngáp bời bời, cảm giác thèm ngủ trào lên, ứa nước mắt. Có ngôi nhà trên đỉnh núi, giọng Vĩnh trở nên dè dặt. Có lẽ cậu ta đang vẽ ngôi nhà trong trí tưởng tượng của mình. Bỗng Vĩnh đổi giọng, cuồng nhiệt, da diết, như thể cậu ta đang đứng trước nó, và thấy vài cây bằng lăng che rợp khoảng sân. Trời ơi! Màu bông bằng lăng tím, ông không tưởng tượng được đâu, nhuộm cả trời chiều. Trên sân, có vài chiếc bàn nước cho khách chơi núi vãng lai. Con nhồng nhảy lững tững trong lòng, kêu chói lói. Má ơi, ba vô! Má ơi, ba vô! Đó là một buổi chiều nhiều mây đen. Nắng len lỏi rọi từng chùm trên những bụi cây dại. Mọi thứ được ngụy tạo bằng cái vẻ ngoài yên ả. Thấp thoáng cạnh những triền đá dựng đứng bên con đường mòn, có thằng bé đang bắt cào cào. Đó là vai chính của chúng ta. Nó có thể lên 9, 10, có thể ít tuổi hơn nữa. Quãng tuổi đó, có quá nhiều điều nó chưa hiểu, nên sẽ đau lâu, nhớ lâu những biến cố của cuộc đời. Ông không phải tốn công tìm diễn viên đâu xa. Đi bất cứ miền quê nào, ông sẽ thấy tụi nó chạy đầy đường. Những đứa nhỏ với làn da đen nhẽm, lem luốc, nhưng đôi mắt rất sạch, sáng, to tròn. Mắt nhìn vũng nước đục, nước sẽ trong. Nhìn vào đêm đen, đêm sẽ sáng. Đôi mắt rất hay nói. Nó ngước lên trời, nơi những đám mây bắt đầu xà xuống, bịu xịu như một cô gái sắp khóc. Ánh mắt nói rằng, thằng bé rất bồn chồn. Nhiều hình ảnh chậm rãi động lại trong khoảnh khắc trước mưa. Một con gà trống tuyệt vọng tìm mồi trên sân. Mỏ nó dội vào đá nghe tê rần. Con chó nằm gần đó sủa những tiếng rời. Thằng bé hơi ngẩn ra một chút. Nó thông hiểu tiếng nói của loài vật, bạn bè nó, nên ngờ ngợ chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Con nhộng mới nhảy nhót hoang mang, giả dự trong lòng. Chiều ấy gió rất nhiều. Xin lỗi, tôi hơi dài dòng, nhưng vì tôi thuộc lòng như cháo những tình tiết, những hình ảnh. Nếu kể, tôi phải kể có đầu đuôi. Ông không biết đâu, đêm nào tôi cũng thấy nó. Những nhánh bằng lăng bị quăng quật làm bông bằng lăng bay tả tơi. Tôi biết ông đang cười trong bụng, nghĩ tại sao tôi không viết văn. Nhưng con chữ nào có thể chuyển tải nổi cái cảnh hoa rơi bời bời như những cơn gió tím. Chỗ dây phơi bên hông nhà, mẹ thằng bé cũng bị mớ ráp trải giường quất vào mặt, phủ cả người. Mẹ nó có đôi mày được tỉa kỹ, cong cong ngót màng tang. Các mí mắt được viền xanh đậm, chúng làm cho ánh mắt chị ta không bao giờ dịu lại. Mẹ nó kêu, "Đẹp, không lo dọn bàn vô, chút nữa mưa ướt hết, bị đòn 10 cây ngang. Ăn thì châu đầu lại ăn, tới chừng làm chỉ có con này." Ngay lúc đó, ba thằng bé xuất hiện trong khung hình với mớ củi khô trong tay. Người anh ta cục ngẳng, túc tắc chạy đi chạy lại. Vài đôi người đã rời khỏi những căn buồng trọ, lúi húi dúi mấy tờ giấy bạc vào tay cha thằng bé. Anh ta cũng gấp rãi nhét vào túi mình. Mọi động tác của chủ và khách đều diễn ra trong thứ âm thanh câm lặng như đã thường lặp đi lặp lại. Chỉ lúc tiễn khách ra tận đầu con đường xuống núi, cha thằng bé mới mở miệng cào nhau. "Ông cố nội trời này mưa hoài, không cho người ta làm ăn gì hết." Tôi nhoài người ngồi dậy. Tôi tưởng Vĩnh đang cầm tập kịch bản trong tay và đọc trong cái ánh sáng đỏ lờm của bóng đèn hộp vịt. Nhưng Vĩnh vẫn nằm co, tay dường như đang kẹp giữa hai đùi, mắt nhắm mắt mở. Vĩnh bỗng ngập ngừng. "Hay là ngủ đi, ông. Mai ông còn tới lớp." Tôi cười. "Không, để tôi coi tới sáng mai thì núi của ông đã kịp lỡ chưa." Tôi thấy mình ráo hoảnh, không hẳn do câu chuyện có vẻ hoang đường về ngọn núi xa xăm nào đó, mà vì Vĩnh mà tôi từng sống chung căn nhà trọ không phải Vĩnh của đêm nay. Nghe nói Tây Đảng đang nuôi mấy con chuột để làm phim tốt nghiệp, Vĩnh cười khào. "Chúng ta chỉ cần ngồi trong ngôi nhà trên núi ấy chờ đợi một cơn mưa lớn như bữa nay, như trúc, như vũ, sầm sập như vậy. Và thằng bé của chúng ta bị cơn mưa rượt chạy vào nhà, như thể không có cơn mưa đó, thằng bé sẽ mãi tha thẩn ngoài sân. Máy quay của chúng ta hướng theo ánh nhìn hơi tối của thằng bé, sẽ thấy dãy hành lang dài chạy dọc theo những cái buồng rất chật và tối dành cho khách. Hầu hết, họ đã chạy trốn khỏi cơn mưa, để lại những cánh cửa mở toang với chăn chiếu nhàu nhò. Chỉ còn căn buồng khép chặt. Ngang qua đó, theo thói quen, thằng bé bịt tai lại, mặc dầu mưa đang rền rỉ trên mái nhà. Hành động ấy là không cần thiết. Đôi mắt thằng bé rất bất an, dường như đây không phải nhà của nó. Nhà của nó là khoảng sân kia, là những con đường đầy hoa cỏ dại kia. Nên thằng bé lại nôn nã ngó ra ngoài trời, nôn nã nhìn mưa xỉa xói miết trên xác bông bằng lăng tái nhợt. Dấu mưa soi chừng như nhói cả đá. Mẹ nó dọn cơm ra, cái cách dọn cơm cũng như mọi ngày, trễ nải, dằn dỗi, phản kháng trong câm lặng. "Tôi mà cũng phải làm những chuyện tủng mủng như vậy đây." Ba thằng bé không nhìn vào mâm cơm, chỉ ngó vợ, miệng hệt cười, hít hà khen ngon. Một buổi chiều có vẻ bình thường, cơn mưa ấy cũng là một cơn mưa bình thường. Cả chuyện thằng bé định chạy ra sân thì bị kéo lại, từ vạt áo nó một trứng gà lăn lông lóc. Cái nhìn trừng trừng của mẹ nó dường như đã thường xảy ra, bởi ba người đều giận dữ một cách thản nhiên. Cái dường như khá nặng về cảm giác, vì vậy nhịp điệu của phim sẽ phải chậm rãi, rất chậm rãi, lừ đừ, nhát gừng. Chỉ thằng bé là lung linh, sống động. Cả người nó cứ chực lao đi trong khi bàn tay bé nhỏ vẫn bị vùi trong tay cha nó. Thằng bé nói như vang, "Bên nhà nội chắc ướt lắm, cho con qua nội, đi ba." Bỗng đá dưới chân nó chao như người say rượu, rùng rùng, tiếng đá rơi rầm rập. Mọi người như bơi trong không khí, rồi té thập xuống. Họ chụp, vịnh bất cứ cái gì gần nhất. Núi lở. Đôi khách xô nhau chạy ra khỏi căn buồng. Người phụ nữ chỉ kịp gài hai chiếc nút gá hờ hai vạt áo trên nhau thấp cao. Núi lở. Mẹ thằng bé nhìn thấy vẻ kinh hoàng của khách, bỗng cười, mắt long lanh. "Không sao đâu, núi này lở hoài mà tôi vẫn sống phay phay." Nụ cười ấy điếng lại khi đá vẫn gầm, sự nứt toát ra làm núi đau đớn, giận dữ điên cuồng. Những bộ ngực lúng liếng, bờ môi hoang đàng, nét mày chải chuốt trở nên thừa thải. Sự hoảng loạn chỉ biết trào ra bằng ánh mắt. Đá vẫn chuyển mình, Một người khách dường như không còn kiềm chế được lao ra xe, mặc dù hơi mất thăng bằng. Cuối cùng, ông ta rồ máy chạy tan mất vào trong mưa mịt mù. Người khách nữ dường như sững sờ đến không kịp ới lên. Môi dưới của cô bị bấm một dấu răng sâu, vẫn còn sưng, thậm chí không thể mấp máy. Đấy là cuộc chia tay của mọi ngày. Người đàn ông một mình chạy xe máy xuống núi. Chị ta cũng đi bộ xuống núi một mình, như vô tình. Chỉ khác là bây giờ đá đang rơi. Mắt thằng bé ứa ra những giọt lo âu. Bàn tay nó bắt đầu chảy ra như nước, không ai hay biết. Bà nó vẫn nghĩ đang nắm nó trong tay mình. Bằng cách đó, đêm đêm nó vẫn đi ra khỏi nhà, sang chơi với người ông, mân mê chỗ da mắt là nơi cùi chỏ ông, cho đến khi ngủ khò. Thằng bé bươn vào mưa, chạy miết về phía triền núi phía tây, nơi cũng có những cây bằng lăng già đang đảo lắc điên cuồng. Thằng bé gọi, "Nội ơi, nội nội." Nó thấy ông nội nó đứng trong trái hiên, cây gậy chống vào nền nhà. Cả người ông chồng chành, lật bật như con vụ sắp hết trớn quay. Mặt ông tỉnh bơ, thấy thằng bé ông còn cười. Đoạn này thoại rất gọn, cả hai nhân vật đều hét lên. Nội ơi, núi lỡ rồi. Núi lỡ rồi, núi cũng giận chứ sao. Chạy đi nội, con dẫn nội chạy ngang, ở đây là chết đó.
Chết cũng được chứ sao.
Nội chết, con chơi với ai? Ông già bỗng nghẹn ngào.
Con chạy trước, nội khóa cửa rồi qua liền. Nhanh lên, chạy nhanh con.
Thằng bé lại lóng quắng chạy về. Nó liên tục ngoái lại, tiếng chó ăn ẳng ở một hốc nào, nói cho nó nghe những dự cảm chia lìa. Nếu tôi viết văn, đoạn này tôi sẽ để thằng bé nghĩ. Quái lạ, nếu núi lở, nhà nội sập là chắc mẻm, cần khóa cửa để làm gì?
Bỗng vĩnh ngưng bặt, như đếm từng giọt chờ đợi của tôi, cười lạc lẽo.
Sao ông không ngáp nữa đi? Tôi không thể nói rằng mình đang sợ, như ai đó mượn miệng vĩnh để thốt ra lời. Cứ như kẻ đó dắt tôi đi, cứ như chúng tôi đứng trước ngọn núi trong buổi chiều tăm tối đó.
Người vĩnh lạnh, nhưng cậu ta không bao giờ chui vào mền. Những đêm ẩm ướt như thế này, cậu ta chỉ chịu đắp hờ cái áo gió mua rẻ ở vỉa hè.
Tôi nghĩ bộ phim của chúng ta sẽ bị các nhà phê bình làm thịt ngay ông à.
Vĩnh cười khang.
Làm gì có trái núi nào lỡ như dao chém ngọt phứt hết phần ngọn.
Làm gì có chuyện một đôi tình nhân mới vừa ôm ấp nhau lại bỏ nhau chạy trối chết.
Cả chi tiết chủ ngôi nhà trên núi đó chỉ có mỗi một chiếc xe máy cũng gài lộ liễu. Nhưng đời là chúa cắt cớ, câu mâu. Trong cái chênh chao lìa nhau của đá, cha thằng bé loạn choạng đưa chiếc xe máy ra sân. Mẹ thằng bé làm nhiệm vụ vặn xích tay đứa con trước khi trao lại cho ba nó, mà không hay nó đã không còn ở đó. Chị ta cầm cái túi dồn vào đó tất cả những thứ đồ đạc trong tầm tay, tầm mắt. Cái túi há hốc miệng như đang ói ra. Thằng bé trở lại khi cha mẹ nó nháo nhác tìm những món đồ mà lúc tỉnh táo họ không bao giờ cần đến. Nó trở lại để hỏi một chuyện.
Ông nội có đi với nhà mình không?
Mọi âm thanh bỗng lặng phắt. Ông học đạo diễn, ông rành thủ pháp này hơn tôi. Hãy để những ánh mắt nói với nhau điều lơ láo. Sẽ mất vài giây cho sự lựa chọn. Khách ào chạy ra mưa, níu chặt lấy chiếc xe. Chị ta lờ mờ hiểu ra. Thêm một người nữa, chị sẽ không có cơ hội chạy trốn. Ngọn núi trùng trình sụp xuống. Cha thằng bé xốc nó chạy khỏi căn nhà sắp đổ. Nó giãy ra, gào khóc.
Ông nội, còn ông nội nữa, con muốn ở với ông nội.
Cha nó hơi chùng chân, nhìn về triền núi phía tây, như ước chừng quãng thời gian, quãng đường đến đó và quay lại. Thằng bé quả quyết, nhà ông nội nó vẫn còn đấy. Mưa và nước mắt làm tầm nhìn mù mịt, nhưng nó vẫn thấy ông đang vẫy tay. Mẹ nó sắp sải lại, ngó người khách sắp ngất trong mưa. Mẹ nó rít trong kẽ răng.
Bà già rồi, còn để con nhỏ đó chết ở đây, anh sẽ ngồi tù.
Cái nhìn lo lắng của người đàn ông chợt tắt. Lúc đá đang tụt xuống từng mảng bạc đầu,
con người có quá nhiều chuyện để làm. Họ không thể nói, chỉ có hành động và hành động, chạy trốn và chạy trốn. Họ chất nhau lên chiếc xe, họ điên cuồng chạy trên con đường mòn ngoằn ngoèo, đã xuất hiện những vết nứt khá sâu. Mưa bỗng rộp, thằng bé kêu nội ơi rát họng, cổ nó đau như tươm máu tươi. Mắt thằng bé bất động, quánh đặt những tuyệt vọng. Nó thấy lại cảnh mình cùng ông nội lơn tơn đi bắt cào cào. Ông già nói gì đó, và thằng bé cười ngắt nga ngắt nghéo. Đá dưới chân họ xốp, mềm như mây. Nó thấy ông nội tay áo sắn cao, lăng xăng, chỉ trỏ ngôi nhà nhỏ, bắt nó ngồi vào cái ghế tựa, bắt nó chống nạnh trước hàng ba. Tay ông già giang ra, như nói căn nhà này ông cất lên là dành riêng cho nó. Những cảnh thuộc về ký ức của thằng bé được đan xen với cuộc chạy trốn. Nếu không làm vậy, khán giả sẽ tức tối vỗ đùi. Đàn khúc hồi hộp chích mẹ mà nhớ lại hoài vậy trời. Chúng ta phải giữ họ ngồi lại bằng hình ảnh cây cỏ nhòe hai bên đường, vách núi loang vung vút, những cành cây gãy rơi sát sạt, bánh xe nặng nề trườn qua những vết nứt. Cuộc chạy trốn vẫn bời bời trong tiếng rền của núi. Đá đang trượt trên đá, đá vĩnh biệt đá trong thứ âm thanh thống thiết. Thằng bé càng xa đỉnh núi, ký ức của nó về ông nội càng nhì nhùng, loang lổ như khúc phim trầy xước. Thằng bé thấy ông nội nó sụp lạy trước miếu thờ thần núi, trong khi những người thợ ngăn ngôi nhà thành những căn buồng tối. Ông nội đang bắt chuột rộn ràng cả dãy hành lang, làm những tiếng chúc chích hỗn hển bị đứt khúc. Mắt mẹ thằng bé quắt lên. Thằng bé thấy mình bị mẹ kéo vào phòng ngủ để ăn chôm chôm. Bà mẹ tỏ ra hồn nhiên ném vỏ qua cửa sổ chỗ ông già ngồi. Rồi nhận ra sự khiếm nhã của mình, mẹ thằng bé nhoài đầu ra cửa ngọt ngào. Tụi con mua chôm chôm bằng đồng tiền dơ bẩn nên không dám mời ba. Thằng bé thấy ông nó tựa vào gậy bước từng bước liêu xiêu về phía ngôi nhà mới, nơi mặt trời mọc mỗi sớm mai. Ở đó cũng có nhiều bằng lăng, bông cũng tím, rối lòng rối dạ. Nó muốn chạy theo, nhưng ba nó kéo lại. Anh ta cười hề hề vô nghĩa như bức tượng. Mặt người ta muốn xoay thế nào, đắp gò má, nắng cầm thế nào cũng được. Trong ký ức của thằng bé, từ khi xuất hiện những đôi người, họ lên xuống núi bằng những ngã khác nhau, lạnh lẽo ngó nhau nếu bất chợt gặp ở chỗ chợ đông, nhưng lại hớn hở chui vào cùng một căn buồng tối. Ông già gần như câm lặng, thằng bé gần như độc thoại. Ba mẹ bắt con ra sân chơi, hễ có người lạ đi đông người hay mấy chú công an thì phải la lên. Đôi vai ông già rung từng chập. Thằng bé lại nói, con nghe lời nội bịt lỗ tai lại rồi mà cũng nghe người ta la hi hi trong buồng, đôi vai hóa đá. Và đôi vai ấy nhòe dần, báo hiệu ký ức đã tan. Trên màn ảnh, chiếc xe chở bốn sinh mạng đi vào vùng ánh sáng cách xa chân núi. Họ đâm xe vào bãi cỏ ven đường, họ hướng mặt về núi, sụp xuống. Núi 3721 chỉ còn có thể gọi là 2714. Thằng bé chôn chân đứng nhìn trái núi trọc lóc, trụi trơ, không biết nội nó khóa cửa xong chưa. Sau lưng nó, những người lớn rã rời vì mừng rỡ, kiệt sức, kinh hoàng. Không thấy cái túi xách biết ói đâu, trên tay mẹ thằng bé chỉ có lồng chim. Dường như trong tiềm thức, lúc sợ hãi đến đông máu lại, chị ta vẫn nhớ con nhồng thật sự có ích. Nó từng gào lên, má ơi ba vô, má ơi ba vô. Mỗi khi có biến cố, cho những đôi người kịp rời nhau, đi khỏi nhà trọ bằng lối sau, nơi có con đường mòn khác dẫn xuống núi. Nhưng con nhồng ấy vĩnh viễn không nói nữa. Hình ảnh con nhồng câm lặng sẽ làm nền cho chữ hết. Riêng thằng bé không có kết thúc. Vĩnh bỗng hụt hơi. Chúng ta tìm đâu ra những diễn viên lột tả được tâm trạng của kẻ đang rú lên mừng thoát nạn mà đã chết rồi hả ông? Lưng Vĩnh lạnh buốt, dường như cậu ta đang run. Chiếc giường cũ ọp ẹp lên cơn sốt. Tôi cuống cuồng trút tấm mền của mình cho Vĩnh. Và trong lúc đắp choàng lên tận cổ cậu ta, tôi đau đớn nhận ra tấm mền không cần thiết. Trời ơi, tôi cần thứ gì đó để lau nước mắt. Thằng bé ấy đúng là vẫn chưa có kết thúc.
Thổ sầu.
Lúc vào nách, một con sông gầy gò chảy cắt qua đồng, thổ sầu như một đứa trẻ tuyệt vọng níu tìm vú mẹ. Dọc triền sông, cỏ kết dày, từ trên bờ thò xuống nước như đất đang gục đầu gội tóc. Những cây bần dê xa khỏi mé sông, những cây sợp rũ rượi xóa chùm rễ nâu, những thân cao lẻ đâm thẳng lên trời, vài tiếng gà nhói lên xa xa. Tất cả những thứ đó làm cho vẻ mặt của thổ sầu buồn thiêu. Những chiều phai, nhìn ra sông thấy lục bình trôi, lơ phơ mấy cái bông lục bình quá thì, cũng phai như chiều. Ngó ra sau nhà thấy một vạt đồng trũng sâu, ngồi lên mặt nước, những bông lúa thưa thớt, xanh xao. Vườn cũ có vài cây vú sữa, mù u, rụng trái đầy mặt đất. Mấy bụi tre, bụi trúc vút lên trời một chòm xanh ngắt. Khi tôi ra đời, thổ sầu đã buồn thâm căn cố đế, đến nỗi những người ở đây không còn cảm giác để nhận biết buồn nữa. Chỉ khách phương xa mới ngây ngất trước bộ mặt sầu muộn của quê tôi. Họ lặng đi, bàng hoàng, ngây dại. Và cơn choáng váng đó đã bật lên một ý nghĩ lạ lùng. Thổ sầu sẽ làm du lịch. Tí tôi trở tính lầm lì ngay từ khi thổ sầu đón được khách đầu tiên. Họ xăm soi cái nồi méo mó cháy đen và chụp hình chúng tôi ăn cơm chiều bên ơ kho quẹt mặn chát. Tí tôi nói, giọng nẩu nê, tao muốn chết quá đậu ơi. Tôi cũng thấy ngột ngạt cứng mình nên chỉ biết lúng búng nói, thôi kệ họ. Không giải thích được tại sao khách lại hớn hở và háo hức khi nhìn thấy những căn nhà cột cậm, gió thổi lá mục rơi lả tả. Chiếc tivi đen trắng xà bình ắc quy làm thót tim bọn trẻ con khi vở cải lương vẫn còn dài mà khung hình chỉ còn chút xíu vì thiếu điện. Những cái cối xây bột bằng đá xám, những cái vách buồng được đan bằng sậy đập dập. Nhà tôi siêu vẹo đã lâu, nhánh khế dê trên nóc nhà có bữa rụng xuống mâm cơm của chúng tôi mấy trái chín rụt. Vẻ hiu hắt cũ kỹ của ngôi nhà thường cuốn hút khách dừng chân ghé vào. Tí tôi tạt vào họ một bộ mặt lạnh tanh, te te bỏ ra vườn. Cây gậy giấm dứa trên tay như chực phang vào ai đó. Tôi cũng khó chịu khi người ta hải hùng níu vai nhau coi tôi lột da chuột dưới cầu ao. Tôi thấy hình ảnh mình, một thằng con trai tàn bạo, mang rợ trong mắt họ. Tôi ngọ nguậy, giãy giụa một cách tuyệt vọng. Bởi suốt một mùa nắng đó, hai tía con tôi chỉ sống nhờ vào tiền bán chuột đồng. Nên tôi không làm sao cải thiện được hình ảnh của mình. Khi trời trở gió nam, mùa mưa kéo theo một bầy sấm chớp ập tới. Bộ dạng tôi đã bớt tàn nhẫn, nhưng vẫn lem luốc, chỉ bận cắm câu, đặt trúm, soi nhái. Điều đó làm tôi bị thêm một tật là tắm lâu, bùn đất sạch rồi. Nhưng những ánh mắt vừa thương cảm, vừa ghê sợ của những người xa lạ cứ rác trên da tôi. Giữa mùa, mưa dặn dai, tưởng khách chán thổ sầu rồi, không dè khách tới đây ngày càng đông. Thổ sầu quá quyến rũ, khiến người ta mụ mị. Bởi cái nghèo, giản dị đến mức nguyên thủy. Nhiều người khách mô tả, họ như rơi tởm vào một vũng bùn và chìm trong thứ bùn mát rượi và thơm ngọt mùi đồng bãi. Những bữa mưa nhiều, khách mừng húm, khoái chí xì sụp lội ra đường. Họ xách dép lội trật vuột trên con đường ợp ẹp bùng sình. Người này nhờ người kia chụp cho kiểu mình ngoi ngớp. Người nào người nấy hớn hở hết biết. Tía nhìn thấy cảnh đó, ngao ngán lắc đầu. Lại nói, tao chết à, đậu. Với tía tôi, chỉ ở thổ sầu hoặc chết. Phải tía kêu, mình dời đi chỗ khác. Đậu ơi! Ngay lập tức, tôi sẽ đốt phứt cái nhà và dắt tía xuống đò. Chưa biết đi đâu, về đâu, nhưng rời bỏ chỗ này trước đã. Nhưng đó không phải là lựa chọn của tía. Tôi chỉ biết cười buồn. Sức mấy mà tía chết. Từ từ rồi quen thôi, tía. Quen, Như hầu hết bà con ở Thổ Sầu bắt đầu quen làm du lịch. Họ thôi núp trốn mà để mặc khách chụp hình mình đang nấu cơm trong gian bếp thấp chật chội, củi ướt sủi tăm, mù mịt khói, hay đang hứng nước dột xuống từ mái nhà, hay đang khâu chiếc mền bằng vải vụn. Khách có quá nhiều thứ để giới thiệu Thổ Sầu với bạn bè. Một chiếc mùng chi chích những miếng vá nhiều màu, mấy cái đèn cốc lụng tim, chiếc giường ngủ ghép bằng thân tre chẻ hai, mắt tre dù đã chuốt kỹ vẫn gù lên, lông chông. Nhưng ngộ, người đông đúc lượn lờ khắp Thổ Sầu, nhưng sớm vẫn buồn. Vài nhà định mở quán phở, nhưng rốt cuộc, để giữ nét hoang sơ cho sớm, họ chỉ được bán bánh dừa, bánh khọt, cốm gạo. Chai bếp nhà tôi sập do bị mối ăn, nhưng không lợp được. Phải chờ phơi mưa nắng cho mớ lá mới ngả màu cũ kỹ một chút. Tía tôi hay kêu trời bất chợt, thảng thốt như trong lòng có những ý nghĩ nào đó bị nhào lộn, bóp nghẹt vọt ra ba tiếng. Trời ơi trời! Có bữa, tía với tôi ngồi vót tre đang thúng trên tấm đệm rách te tua ngoài hàng ba. Vài người khách săn sái xà vào, kinh ngạc hết hồn khi biết cái thúng kia chỉ bán được chừng 10.000, mà trật vuột lắm, lúc bán được, lúc không. Một chị nọ bỗng ngó tôi, cất giọng thảng thốt. Không hiểu sao người ở đây ai cũng thấy buồn buồn hết. Làm du lịch phải vui chứ. Tía tôi cắm phập cây mát giót xuống đất, cười khan. Vui, nhưng mà nhục. Khách cùng cúc bỏ đi. Vì thái độ đó mà tía tôi bị ông trưởng xóm phê bình dữ dội. Chòm tóc thưa của ông chỉ phơ phất ngang vai tôi, tay chém vào không khí liên tục. Trưởng xóm nói, xóm mình không tài nguyên đất cát gì hết, chỉ sống nhờ du lịch, không kéo khách tới thì thôi, sao anh hai lại đuổi khách đi? Tía tôi ngồi im re, không thưa thốt phân bua gì, nhưng ánh mắt lầm lì, khinh khỉnh. Khi nắng trở lại ủ Thổ Sầu trong màu vàng úa hoang hoải, sự thù ghét người lạ trong lòng tía tôi càng chất chứa. Tánh tía tôi rất cố chấp, mà cũng do khách không thèm giấu che những ý nghĩ của mình. Những người có quá khứ nghèo thì phơ phỡn thấy mình đã thoát được cái nơi tương tự như Thổ Sầu. Những người chưa từng nếm trải cuộc sống quê mùa thì trầm trồ. Thắc mắc nhiều chuyện không đâu. Thí dụ như, vì sao vài đứa nhỏ ở đây chỉ ăn cơm suông, chừng hết cơm mới đụng đến mớ đồ ăn ít ỏi. Người thấy cuộc sống chật chội nặng nề đến đây, bỗng thấy mình ham sống, thấy tràn trề sức lực trong cuộc chen chúc mưu sinh. Phụ nữ luôn có nụ cười rất kỳ lạ, như thể không ngậm miệng được, nụ cười biết nói. Vậy là mình quá giàu so với đám người này. Đám đàn ông ánh mắt cũng mãn nguyện không kém. Dám chắc là trong 3 tháng nữa, bà vợ mình không than vãn chuyện lương thấp lương cao. Chỉ mấy đứa trẻ là dễ thương. Tôi thích nhìn vẻ thất vọng não nề của chúng khi tới sớm tôi. Tôi bỏ rất nhiều thời gian la cà ngoài bến, ngó mấy đứa nhỏ giãy nảy, kêu khóc bên đôi giày leo núi và bộ đồ tắm biển thừa thải. Tôi cười ngất, nhất là khi ra về, nhiều đứa ấm ức, cằn nhằn. Hổng vui gì hết, nhìn người ta nghèo, hổng vui gì hết. Nghe câu đó, tôi vừa thích, vừa thương. Ông trời mà cho tôi thằng con như vậy, dám tôi đội lên đầu lắm. Tôi nói điều đó với Huệ, đứa con gái bên xóm, chuyên thắt cào cào bằng lá dừa bán cho khách du lịch. Nó cười buồn, biểu tôi. Muốn có con thì rủ con Mận hay con Đèo. Mai mốt nhà Huệ đã dời ra chợ huyện. Má nó ao ước trước lúc chết, trong nhà có cái tivi màu. Khách sẽ bực lắm, thất vọng lắm, nếu giữa Thổ Sầu điều hiu lại có tivi màu. Huệ nhìn tôi một cách vô vọng. Đậu đi với Huệ ngang. Tôi cúi mặt nhìn đôi bàn chân đang ngập trong bùn. Không, tôi không bỏ Thổ Sầu được. Vì tía tôi không đời nào chịu rời đi. Vì sao vườn, cỏ lại đang mon men bò lên mộ má tôi, ông bà tôi.